so với các thiện chứng đang ngồi tại đây thì rất là tương phản. Âm thanh sư phụ không cao, nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt. Ngài nói:
Anh chẳng phải là đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ. Ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng chẳng dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về mà thỉnh các vị cao minh khác đi.
Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay, ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này cảm thấy rất khó chịu, gương mặt xám vàng của anh ta bỗng đỏ phừng phừng lên. Anh tức giận nói:
Nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao? Lý do nào mà ông không khám cho tôi mà khám cho người khác không vậy? Lại còn muốn đuổi tôi đi về nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà.
Sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm:
Ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng, thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta?
Câu này khiến anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi. Anh có vẻ sững sờ, mắt mở to kinh ngạc, sắc mặt từ đó phừng chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao sao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh dũng nhận thưa:
Ngài sao mà biết vậy của con? Trong đây đâu có ai quen biết con đâu.
Ta đâu cần người khác mách, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng bốn chữ: Ngỗ nghịch bất hiếu, rất to kìa.
Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tòi soi mói, nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, run rẩy ai cầu sư phụ cứu anh. Anh kể mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp, đánh nhau, chửi rủa người anh đều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học khai trừ. Anh trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bóc, không ác nào mà không làm. Cha anh tức giận đánh anh, cha anh phản công khiến cho ông ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa, thiêu rụi trụi lũi cả nhà. Phụ thân anh tuổi cao, giận quá, sinh bệnh, nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông. Lại sợ anh ở ngoài tạo họa, gieo ác, cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến song thân tạ thế thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỏi, ương bướng, khó điều phục đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm nhũn, phải mộp đầu phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán, xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt của sư phụ đều giống như có chữ viết lên trên thân họ, ngài đều nhìn thấu hết. Hòa thượng dịu dàng nói:
Được rồi, đứng dậy đi. Nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy, có làm được không?
Anh ta vui mừng nói lia:
dạ được, con làm nổi mà, con nhất định sẽ sửa lỗi, nguyện làm người tốt kể từ đây luôn.
Được rồi, ta thu nhận con làm đệ tử.
Anh ta sung sướng dập đầu lia lịa. Người tại khán phòng cũng xôn xao đứng dậy thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán thán không thôi. Hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ:
Hãy dẫn hắn lên chánh điện, dạy hắn cách lễ bái sám hối, để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện. Bao giờ tạ tội xong, hãy trở ra.
Sau một tiếng rưỡi, lúc anh Đài Loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ, thì trong anh đã thần thanh khí sáng linh hoạt, tươi tắn, giống như hai người trái ngược, hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu. Anh tự thuật, mình đã phát nguyện trước Phật, từ đây quy y Phật môn, sửa đổi hướng thiện. Và sau khi phát nguyện xong, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái, dường như bệnh tật đã lành. Tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tính, đều có thể làm Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật lại nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông dao đồ tể, lập tức thành Phật. Trước mắt, anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch, bị trời đất khiển trách, phải khô mang hình phạt, lãnh báo hiện tiền, bệnh tật hành thân triền biên. May gặp minh sư hóa độ, mới biết sám hối tỉnh ngộ, tẩy tâm đổi mặt. Đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh từng nói. Phật là vị đại y vương chân chánh, Phật pháp có thể trị 48,000 bệnh. Tôi lại một lần nữa được chứng kiến quy luật Phật pháp vô cùng. Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian khác. Chỉ cần chúng ta bình thường sống, không cẩu thả mảy tơ, thì sinh hoạt ngày thường đối với pháp luôn tương ưng và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm miệt thị Phật giáo là mê tín vậy. Bệnh trời cho. Đầu năm 1994, Giả Tiên Sinh, chồng Lý nữ sĩ, bị bệnh ghẻ. Toàn thân anh ta nổi đầy ghẻ, vừa chảy mủ, vừa nhức nhối khó chịu, đã chữa chạy khắp nơi, đông y, tây y, nhưng đều không thấy kết quả. Lý nữ sĩ gọi điện cho tôi, ngỏ ý chị rất muốn đưa chồng đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, nhưng lại ngại chồng mình toàn thân nổi ghẻ lở, không tiện gặp ai. Trong lòng hiện đang rất mâu thuẫn, do dự khó quyết. Ai dè, 3 ngày sau, Lý nữ sĩ gọi điện đến, cao hứng báo tin cho tôi, bệnh lở loét của chồng chỉ trong một đêm miệng ghẻ đã khô, thôi không chảy mủ nữa. Đây là kỳ tích kể từ hồi anh bị bệnh tới nay, chưa từng có được, nên chị rất phấn khởi, quyết định đưa chồng mình tới bái kiến sư phụ. Tối hôm đó, Lý nữ sĩ cùng chồng đến, tôi vừa gặp, thấy chồng cô cao 1m8, thân hình cân đối. Dung mạo anh tuấn hào hoa, trông có vẻ là một nhân tài. Hai vợ chồng vừa bước vào cửa đã hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp hành lễ, khẩn cầu ngài từ bi cứu giúp. Vừa ngồi xuống, Lý nữ sĩ đã hỏi sư phụ,
anh ấy trong một đêm mà ghẻ hết chảy nước, hiện giờ trên thân không còn lở lói, bệnh đỡ rất nhiều, việc này là thế nào, xin Hòa Thượng chỉ giáo cho con.
Hòa Thượng hỏi,
con có từng đến chùa cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phải không?
Lý nữ sĩ đáp,
nửa năm trước bệnh của anh ấy vô phương điều trị, con luôn đến chùa lại Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp, cầu cho bệnh anh ấy sớm lành.
Sư phụ nói,
các con có thể tới đây chính là nhờ con kiên trì bái Quan Âm Bồ Tát, nay được cảm ứng. Nói rõ ra là thiện căn các con sâu dày, cùng Phật có duyên. Thế nhưng chồng con bị bệnh là báo ứng của riêng bản thân, do y có phạm lỗi làm sai, việc này chỉ có y tự mình nhận ra lỗi, chịu sám hối và thệ hứa vĩnh viễn không tái phạm thì bệnh mới khỏi hẳn. Chư Phật Bồ Tát luôn hy vọng người phạm lỗi biết cải tà quy chánh.
Sau đó sư phụ quay hỏi chồng Lý nữ sĩ, để xác định câu nói của sư phụ hỏi chồng Lý nữ sĩ có đúng hay không. Giả Tiên Sinh đáp lia,
dạ đúng, dạ đúng, sư phụ nói không sai.
Hòa Thượng tiếp lời,
mỗi cá nhân vì không biết Phật pháp nên luôn phạm lỗi, thậm chí còn làm việc ác. Anh nếu như đối với những điều ác từng làm trong quá khứ chân thành phát lộ sám hối thì có lẽ bệnh sẽ lành.
Giả Tiên Sinh nói,
con là một người nghĩa khí, việc hại người chưa bao giờ làm qua, ngay cả chuyện đánh mắng gây gỗ cũng chưa từng phạm,
Sư phụ đành phương tiện nói nhỏ, mời Lý nữ sĩ ra ngoài. Sau đó, ngài mới hỏi lần nữa.
Xin Giả tiên sinh, hãy tự kiểm xem mình có làm gì xấu không?
Nhưng Giả tiên sinh vẫn nói, chưa từng làm qua điều gì xấu, vẫn tỉnh khu như không hề có việc gì, còn bảo sư phụ nếu biết thì nói ra giùm. Hòa thượng thở dài, bảo.
Ngươi bị bệnh nặng tới nước này, mà vẫn còn chấp mê bất ngộ. Hãy xem vợ ngươi vì ngươi, mà chí thành lễ bái. Cầu Phật gia hộ cho ngươi kìa. Bây giờ ta hỏi ngươi một việc. Lúc ngươi 20 tuổi, có kết bạn với một cô nương thấp hơn ngươi một chút, mặt trái xoan, da trắng, tóc thắt hai bím chăng?
Thấy ông Giả có vẻ bất ngờ, sư phụ bồi thêm.
Cô ta thường mặc cái áo hoa trắng mà ngươi tặng cho cô ta. Có việc này không?
Vừa rồi bình tĩnh tự hào bao nhiêu, thì bây giờ Giả tiên sinh mặt mày tái nhợt, hai mắt kinh hãi nhìn sững hòa thượng, y lắp bắp.
Cô ấy là bạn học, theo con từ thành thị đến nông thôn, cùng đăng ký ở chung trong một hộ. Vì sao ngài biết cô ấy?
Vậy ngươi nói xem, quan hệ giữa đôi bên là thế nào?
Dạ, chỉ là chút tình cảm thoáng qua thời tuổi trẻ thôi.
Vậy à, không đơn giản như vậy đâu. Bởi vì ngươi đã dùng thủ đoạn gạt lừa, cưỡng đoạt cô ta. Cuối cùng thì dứt bỏ cô ấy, đúng không?
Giả tiên sinh bị chấn động đến run người. Ông vội quỳ xuống dưới chân sư phụ, căng thẳng nói nhỏ.
Xin sư phụ ngàn vạn lần đừng để cho vợ con biết con thật sự có yêu cô nương kia. Sau đó...
Hòa thượng nghiêm nghị nói, vẻ gay gắt.
Sau đó còn có mấy cô nữa cũng bị ngươi dụ dỗ chiếm đoạt, thậm chí kết hôn rồi. Trước khi dính bệnh, ngươi vẫn còn thông gian với vợ con người khác, đúng không?
Lúc này, toàn bộ ác hạnh tà dâm của Giả tiên sinh trong nhiều năm nay đều bị vạch trần, không sót tí gì. Mới vừa rồi, anh còn cao giọng, dương dương tự đắc, xưng mình là bậc quân tử. Bây giờ thì thần sắc giống như phạm nhân, toàn thân run lẩy bẩy. Anh phủ phục dưới chân sư phụ, không ngừng dập đầu, van xin tha thứ.
Sư phụ, con có tội, con sẽ không dám như vậy nữa.
Tôi chứng kiến cảnh này, trong lòng cả kinh chấn động. Thật là lưới trời lồng lộng, nhưng khó thoát một cọng lông. Cho dù tội gian dâm của anh không bị quốc pháp trừng trị, nhưng anh hiện giờ tim kinh thịt rung, giống như đang bị tuyên án tử, cả người hình như không còn hồn vía. Sư phụ oai vệ giống hệt như vị phán quan, giống dạc ra lệnh.
Trước tiên, hãy đứng dậy và ngồi xuống đi. Ngươi không những là quan dâm vợ con gái người, mà còn dối lừa phụ mẫu, phản bội vợ nhà, bất trung, bất hiếu, là kẻ đạo tặc thực sự. Tất cả lỗi dâm vọng, không ác nào mà ngươi không làm, lại chẳng biết cải tà quy chánh. Không bao lâu, toàn thân ngươi sẽ lở loét thê thảm và chết. Chết rồi, ắt đọa địa ngục không nghi.
Giả tiên sinh một lần nữa lại quỳ xuống, thiết tha hướng đến sư phụ dập đầu hành lễ, hứa từ rày về sau sẽ không dám làm việc xấu nữa. Ông khóc to, cầu xin ngài nhận ông làm đệ tử, phát thệ từ nay xin thay đổi, sửa lỗi, gột rửa tâm, nguyện làm một Phật tử chân chính. Sư phụ khẽ gật đầu, biểu thị sự chấp nhận. Sau đó, ngài kêu người đi mời Lý nữ sĩ tới. Sư phụ hướng vợ chồng họ giảng ngũ giới, thập thiện, dạy cách sám hối, tiêu nghiệp. Họ cung kính lắng nghe, mãi đến khi mặt trời ngã về Tây, mới từ tạ ra về, ôm theo pháp hỷ sung mãn. Từ lúc gặp hòa thượng diệu pháp rồi, hai vợ chồng hàng ngày đều chí thành tụng kinh. Không lâu thì Giả tiên sinh khỏi bệnh. Lễ Phật tụng kinh đã thành là công khóa hàng ngày của họ. Hai vợ chồng đồng tâm đồng đức, thành một gia đình Phật hóa mỹ mãn. Trong xưởng có gì, nhà tôi có đó. Hồng Tiên Sinh hơn 50 tuổi, là thợ may, làm trong xưởng cơ giới chính phủ. Một chiều nọ, ông đi cùng với lão cư sĩ đến bái kiến sư phụ Diệu Pháp. Vừa vào cửa, ông liền cười ha hả, chắp tay vái và cung kính khom mình 3 lần trước sư phụ. Ông tự tiện ngồi xuống, thoạt nhìn đã biết tính cách của ông rất sảng khoái. Cũng không đợi mời ngồi, sư phụ hỏi ông ta:
"Chẳng phải vì đau lưng nên anh mới đến đây sao?"
Ông có chút kinh ngạc hỏi:
"Sư phụ, ngài thiệt là thần thông, con chưa nói mà ngài đã biết hết tất cả rồi."
Nói xong, ông đứng dậy, vén áo chìa lưng ra.
"Sư phụ coi nè, đai bảo hộ lưng của con nè."
Chỉ thấy dây lưng ông mang là một vòng ruột xe chế thành, rộng chừng 15 cm. Ông ngồi xuống nói tiếp:
"Con đeo ruột xe bảo vệ lưng đã gần 10 năm rồi. Bác sĩ nói là cơ lưng bị lao tổn, uống thuốc tiêm chích gì cũng vô hiệu hết á. Chỉ có thể nương vào cái thắt lưng tự chế này thôi. Nếu không có nó bảo hộ á, lưng của con khó mà nó thẳng nổi. Tất cả là do hồi trẻ con lao lực quá đó."
Ngừng một lát, ông nói tiếp:
"Nghe bạn con nói đó, ngài là một vị Bồ Tát sống.
Ngài, xin ngài cứu con đi. Ngài phải trị lành lưng cho con. Rồi hàng ngày, con sẽ thắp hương, cúng lễ ngài. Cho dù phải lại 100 lễ mỗi ngày, con cũng làm nữa."
Nói xong, ông lại chắp tay vái sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp cười cười nói:
"Thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát. Thứ hai, tôi không phải thầy trị bệnh. Nếu tôi mà là Bồ Tát, thì chúng ta còn có thể ngồi tại đây nói với nhau sao? Còn như tôi mà có thể trị bệnh, thì tôi phải đến bệnh viện để hành nghề chẩn khám. Thực ra, bệnh ông tốt hay không, quyền quyết định ở nơi bản thân ông. Bởi vì tháo chuông phải do người buộc tự tháo. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn, ông làm được hay không?"
"Chỉ cần bệnh con có thể lành, kêu con giữ giới gì con cũng làm hết á. Nhưng mà con không phải là trộm hay là đạo tặc gì đâu nghe."
Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn thấy bị sức ép rất nặng nề, phải không?
"Dạ đúng rồi, giống như là có mấy chục ký đè nặng trên lưng của con vậy á."
"Ông có lấy trong công xưởng các thứ như sắt, bản lề, đinh, ốc vít gì không? Có khi xách cả rương đem về nhà không?"
Ông nghe xong, ngồi ngay người ra, lát sau gật đầu nói. Ông Hồng phân trần biện bạch:
"Quả thật là có việc này á, bởi con là thợ trong công xưởng. Ở hiên lầu á, thiền trước được ngắm trăng mà. Thời buổi này á, có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng, như vậy á, mà gọi là ăn trộm hả? Trời ơi, ngay cả trưởng xưởng của tụi con á, cũng lấy đồ đem về nhà cái kìa."
"Đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì? Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà sao? Hay là len lén bỏ đồ vào trong cái cà mèn cơm trống, rồi mắt trước, mắt sau, đem ra khỏi xưởng? Có phải vậy không?"
Hòa thượng nghiêm nghị chất vấn. Câu hỏi này khiến ông Hồng sợ chết cứng. Ông mở to mắt nhìn sững hòa thượng, nói không ra lời.
"Không chỉ như vậy, ông còn lấy kềm, tua vít, dây thép, lấy sắt thép trong xưởng về chế thành các vật dụng tư gia như ống khói, kỳ hốt rác, bếp, lò, đũa, kẹp gấp."
Ông Hồng đột nhiên chất vấn sư phụ, hỏi hòa thượng làm sao mà biết được chuyện này.
"Thì chính chúng đang đè trên lưng khiến ông thẳng người không nổi đó."
Tôi đột nhiên cảm thấy thư phòng giống như viện thẩm vấn, hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng ban nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tang thương. Ông gắng gượng